Đế Bá, chương 2581, Minh Châu Tháp Thần Kỳ, góc truyện audio.com, oanh thiên địa lay động nhưng mà thành Minh Châu vẫn đứng sừng sững bất động. Lúc này cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong mắt người đời. Tuy Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo mang theo xu thế trùng kích đánh nát núi sống, muốn đánh phá thành Minh Châu. Nhưng Minh Châu Tháp tỏa ra hào quang chói mắt, cả thành Minh Châu được hào quang thủ hộ, màn sáng có thể phòng ngự bất cứ trùng kích nào đến từ Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo, Thiết Kỵ không thể phá phòng ngự Minh Châu Tháp. Xông lên, Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo không công phá được tuyệt đối không cam lòng, điên cuồng hét lên, lui ra phía sau, lại tiếp tục phát động công kích mới nhắm thẳng vào thành Minh Châu, dùng công kích và trận thế cường đại trấn áp thành Minh Châu. Oanh một tiếng thật lớn. Thành Minh Châu chấn động, mặt biển sinh ra sóng to gió lớn, nhưng vẫn không thể công phá thành Minh Châu. Quang mang của Minh Châu Tháp vẫn sáng ngời, phù văn lưu chuyển, dường như nó từng được tiên đế gia trì qua. Nhìn thấy phòng ngự Minh Châu Tháp có thể ngăn cản tiến công của Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo, chuyện này làm cho người ta chấn động, các đại nhân vật đứng ngoài quan sát đều biến sắc, trên thực tế các đệ tử thành Minh Châu cũng chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ đến phòng ngự Minh Châu Tháp lại cường đại như thế, có thể ngăn cản thế công của Phi Tiên Giáo. Khó trách thành Minh Châu dám khiêu chiến Phi Tiên Giáo, thì ra là có lực lượng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, có đại nhân vật âm thầm nói một câu. Rầm rầm rầm, Phi Tiên Giáo lại phát động thế công lần nữa nhắm thẳng vào thành Minh Châu, nhưng vẫn không thể dung chuyển thành Minh Châu, không làm gì được phòng ngự của Minh Châu Tháp. Thời điểm Phi Tiên Giáo muốn tiếp tục phát động thế công mới nhắm vào thành Minh Châu chấn động, nhưng lúc này Khổng Tước Minh Vương cảm thụ được dây chuyền trên cổ của mình sáng ngời. Từ khi thế công của Phi Tiên Giáo càng ngày càng lớn mạnh, nàng cảm giác lực lượng Minh Châu Tháp cũng càng cường đại theo. Chính vì như thế, dây chuyền trên cổ nàng nóng hơn, nàng bị phỏng, nó lại hô ứng với tiểu tháp trong mi tâm của nàng, tiểu tháp trong mi tâm của nàng tỏa ra hào quang sáng ngời. Hiện tại Khổng Tước Minh Vương có ảo giác đó là mình và Minh Châu Tháp dung làm một thể, vào lúc này Khổng Tước Minh Vương cảm giác Minh Châu Tháp có được sinh mạng, nó bộc phát lực lượng thông qua khí huyết của nàng câu thông thiên địa. Dường như chỉ trong nháy mắt pháp tắc vô thượng từ Minh Châu Tháp lại xây dựng một cây cầu thông với đạo cơ của nàng, làm cho lực lượng nàng và Minh Châu Tháp cùng tồn tại với nhau. Dường như bản thân nàng càng cường đại, lực lượng của Minh Châu Tháp cũng tăng vọt theo. Đối mặt với cảm giác này, Khổng Tước Minh Vương chưa từng trải qua, vào lúc này Khổng Tước Minh Vương giật mình nhìn thấy cái gì đó, dường như có vô thượng đại đạo trong Minh Châu Tháp đang chờ nàng tìm hiểu. Sau mấy lần tấn công, Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo vẫn không thể công phá phòng ngự thành Minh Châu, bọn họ lập tức đình chỉ thế công. Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo buông tha sao? Nhìn thấy Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo dừng tấn công, có người thì thào tự nói. Nhưng vào thời điểm này, một đám đệ tử trong Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo cầm ra linh kiện kim loại hình dáng cổ quái, từng bộ phận kim loại cổ quái này không biết kim loại nào tạo thành, mỗi một bộ phận kim loại được tế luyện qua tràn ngập lực lượng. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng âm thanh, góc truyện audio.com. Tổ hợp vang lên, lúc đệ tử Phi Tiên Giáo hoàn thành, các tổ hợp liên kết càng lúc càng nhanh. Keng một tiếng, chỉ trong thời gian ngắn, tổ hợp kim loại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Răng rắc răng rắc răng rắc, chỉ trong thời gian ngắn, Thiết Kỵ Phi Tiên Giáo tại thành Minh Châu chế tạo ra 8 cự nhân. 8 cự nhân này là những tổ hợp linh kiện lúc trước tạo thành, chúng giống như người sắt cực lớn, hơn nữa từng bộ phận trên người chúng rất tinh vi. Càng làm người ta giật mình là trên thân của những cự nhân được khảm lên từng khối tiên đế tinh bích rất tinh xảo. Đây chính là tiên đế tinh bích nguyên vẹn không tì vết, mỗi một khối tinh bích tỏa ra tiên khí sáng ngời, mỗi một khối tinh bích tỉa ra tiên quang sáng chói, thập phần rực rỡ tươi đẹp, cho dù người nào nhìn thấy cũng chảy nước miếng thèm muốn. Đây là vật gì? Nhìn 8 cự nhân đứng sừng sững bên ngoài thành Minh Châu, có người giật mình nói ra. Chỉ sợ là lợi khí công thành, dùng tiên đế tinh bích khu động. Nhìn thấy 8 cự nhân kia có thần vương suy đoán. Lợi khí công thành này không phải là đồ vật của tiên đế, cũng là thế hệ vô địch thời đại này của Phi Tiên Giáo tự tay tế luyện. Rầm rầm rầm, thiên địa lay động, thời điểm người ta suy đoán 8 cự nhân này sẽ làm gì, 8 cự nhân lập tức phát động thế công vào thành Minh Châu. Hai tay 8 cự nhân hóa thành lốc xoáy nện xuống, từ trên trời giáng xuống, bàn tay tỏa ra hào quang trùng thiên, lập tức trùng kích cả Minh Châu giang trừ chấn động, đại địa bị chìm xuống. 8 cự nhân công kích màn sáng Minh Châu Tháp lõm xuống, biên độ lõm vào rất lợi hại, quang mang tùy thời sẽ bị đâm thủng. May mắn quang mang cường đại, 8 cự nhân không thể làm gì được, nhưng lại nghe âm thanh răng rắc vang lên, quang mang sinh ra từng vết rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, đệ tử thành Minh Châu đang thả lỏng lại khiếp sợ. May mắn từng vết rạn nứt không duy trì bao lâu, hào quang Minh Châu Tháp sáng chói, Minh Châu Tháp sinh ra hào quang sáng hơn, những vết rạn đó khép lại trong thời gian ngắn nhất. Minh Châu Tháp này là ai tạo ra? Thậm chí phi tiên giáo tiến công cũng có thể ngăn cản nổi. Nhìn thấy Minh Châu Tháp cường đại như thế, rất nhiều người giật mình. Nếu là các đại giáo cương quốc khác đã sớm không chịu được, chỉ sợ cho dù là đế thống tiên môn dưới lợi khí công thành của phi tiên giáo đã sớm tan nát, nhưng Minh Châu Tháp lại ngăn cản được. Không nên quên, có người nhắc nhở nói. Hắc Long Vương chính là tam thế tôn vinh, nếu như hắn không có thủ đoạn vô địch, hắn có thể tam thế tôn vinh sao? Cho dù là tiên đế ba thời đại đó cũng phải cung kính với hắn, Hắc Long Vương cường đại có thể nghĩ. Theo ta thấy, Minh Châu Tháp tuyệt đối là đồ vật do Hắc Long Vương luyện chế, cũng chỉ có tồn tại như Hắc Long Vương mới có thể ngăn cản được thế công của phi tiên giáo. Nghe được lời này, tất cả mọi người cảm thấy thập phần có đạo lý. Trên thực tế Minh Châu Tháp cũng không phải kiến trúc do Hắc Long Vương tạo ra, cả tòa Minh Châu Tháp là âm nha luyện chế, cả tòa Minh Châu Tháp ẩn chứa đại huyền cơ, đồng thời, một ít tài liệu chế tạo Minh Châu Tháp lấy được trong tinh kê tiên quáng. Đó là một ít tài liệu lý thất giả gọi là đầu thừa đuôi thẹo, chúng là tài liệu chính luyện ra Minh Châu Tháp, mặc dù nói tài liệu bị lý thất giả xưng là đầu thừa đuôi thẹo, trên thực tế chúng là những tài liệu quý hiếm nhất thế gian. Oanh oanh oanh, lúc, gocchuyenaudio.com. Này tám cự nhân không ngừng tấn công phòng ngự Minh Châu Tháp như vũ bão, không phá phòng ngự Minh Châu Tháp sẽ không dừng lại. Cách chương.